Tức là khi mà thầy mà thành đạo thì cô muốn làm đệ tử đầu tiên của thầy ấy gì? Bây giờ đó, nếu mà cô mà muốn được đồ mà những người mà đầu tiên, cái đó cũng hay. Thầy chưa bao giờ nghe có một người nào nói là muốn thành những người mà đệ tử mà được đồ đầu tiên cả. Cái này hay. Cái này hay. Tức là người ta muốn làm đệ tử mà đầu tiên của thầy khi mà thầy mà đắc đạo đó kìa. Nhưng trong trường hợp thầy không đắc đạo thì sao? Ok. Rồi. Ok, tức là nếu mà thầy mà kiếp nào đó mà đắc đạo thì cô phải làm đệ tử đầu tiên cái gì? Có một điều kiện. Cô làm đệ tử đầu tiên thì có một cái điều kiện là gì? Là cô làm đệ tử mà ngoan ngoãn, không có phá rối thầy. Chịu không? Chịu không? Ok. Thế nhiều khi đệ tử mà không ngoan ngoãn mấy, phá rối mình nó cũng phiền lắm chứ, quậy dữ. Thế nên bà con nghe rồi ấy. Là điều thầy đắc đạo mà cô này làm đệ tử đầu tiên thì cô này là phải là đệ tử ngoan ngoãn, không quậy thầy mà được. Ủng hộ thầy thì thầy ok, thầy chịu. Rồi. Coi như là tiền trao chảo múc đó. Ôi trời. Rồi, bây giờ như vậy cô em, cái này thì cô nên tới nói chuyện với ông riêng. Ông thầy này, ông là người Mã Lai, mà người Tàu này. Ông người Mã Lai. Thành ra là cô phải nhớ sau này, ông đắc đạo bên Mã Lai đó nha. Cô qua bên kia, chẳng phải ở Thái Lan, trật chỗ đó. Rồi, bây giờ bà con còn câu hỏi cho thầy còn một phút nữa thôi. Thầy, đây, thầy, bạc ra đây nè.
Dạ, xin, dạ, thì con xin phép hỏi thầy. À, chúng con rất muốn được quy y và muốn được quy y với thầy, nhưng mà con nghe thầy nói là bảo quy y á thì sau đó là phải giữ giới, mà tụi con thì chưa có đủ khả năng, chưa đủ tinh tấn để mà ăn trường chay, chỉ có thể vẫn ăn mặn và xong rồi một tháng ăn độ chừng chay độ chừng 2 cho tới 4 lần thôi. Thì như thưa thầy, như vậy có được quyền quy y hay không?
Được quyền. Thầy, thầy giải thích cho cô nghe em, quy y không phải là giữ giới. Quy y là một cái để mình quay về, mình nương tựa với là cái chân thiện mỹ. Thì thầy sẽ giải thích cho nghe là cái tam bảo Phật là thiện, pháp là chân, và tăng đó là sự hòa hợp hay là mỹ. Thì thấy lúc mà quy y thầy sẽ giảng cái này thêm cho rõ ràng. Thì khi mình quy y là mình make a commitment để mình đi theo con đường đó. Thì thầy hy vọng là các bạn nghe cái bài này thầy nói trong 3 phút cho xong. Là cái triết lý hồi xưa đó, là người ta nói mình quy y, mình giữ giới đó, giống như là nó có cái set như vậy nè. Thật ra mình phải giữ nó, đừng có để mất. Trong lúc cái quan niệm mà quy y của thầy là theo Kinh Hoa Nghiêm. Là sao? Quy y hay là giữ giới là nói tới một cái sự tiến hóa của mình từ từ lên. Cũng giống như mình đánh cái càng khôn thập lĩnh hay là một cái tai chi vậy đó. Lúc đầu mình đánh này, mình làm thể con phường thì mình làm như vậy, ngăn như vậy. Nhưng mà sau rồi đó, thì từ từ đó mình đứng cao hơn chút, sau đó mình đứng thẳng hơn, sau đó mình đứng thẳng nữa. Nó cần cái thời gian để từ từ đó mình mà trở nên là hoàn thiện. Cũng vậy, cái lỗi mà giữ giới hay là quy y của thầy này, không phải là bạc vừa mới thọ cái giới hay là thọ quy y là tự nhiên là bạc ok liền, không phải. Sau khi bạc quyết định làm commitment là mình sẽ quy y đó, và mình quy y một cái thì mình cho mình 10 năm hay là 15 năm, 20 năm để mình đạt tới cái mục đích đó. Nhiều khi một đời luôn. Chứ nó không phải là ngày mai hay là tháng sau, no. Mình từ mình mỗi người mình phải làm commitment để mình qua thử cái sự tiến hóa của mình tới chỗ nào. Thế nên nó là một cái process of growth. Tức là mình phải từ từ mình trưởng thành ra. Có sự trưởng thành, cho nên nó không bắt buộc là phải nghẹt thở, là mình phải giữ cái giới này thì mình phải giữ, mình không giữ được thì mình feel guilty, mình cảm thấy là bị cái này nọ, không có. Sức của mình làm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Cho nên cái quy y nó khác với giới. Giới nó có rõ ràng 5 giới, 10 giới, còn quy y nó không có. là con đường mình đi, mình có thể hợp với con đường đi trở thành chân thiện mỹ hay không, chừng đó thôi. Thì quy là cái sự là mình trở về con đường chân thiện mỹ, trở về với Phật, với Pháp và với Tăng. Thì mình có đồng ý không? Nếu đồng ý thì thôi mình quy được rồi. Vậy thôi. Rồi từ từ đó mình giải thích thêm, là mình bắt đầu mình nghĩ là mình đi theo như thế nào con đường đó. Thế nên đó là một cái sự trưởng thành, chứ không phải là một cái box là mình phải giữ cái box đó, không có. Thứ hai đó, nói về chuyện quy y có nên ăn chay không đó, thì thầy nghĩ là mình quy y thì mình phải có cái gì thay đổi chứ. Thành ra mình phải nên ăn chay, nên làm chuyện tốt, là chuyện thiền, mình nên nói chân thật hơn. Thì cái chuyện đó chứ còn không, nếu mình quy y không thì mình không làm gì cả, thì đâu có cái gì gọi là quy y. Quy y nó không phải là đi vô một cái đảng, vô một cái nhóm, một cái phái. Quy y là một cái commitment để cho mình càng ngày càng mở rộng ra và đi hướng thượng phía trên. Nó không phải đi lên như vậy bà, mà càng ngày càng mở ra như vậy nè. Chuyển hướng quy. Thì bây giờ đó, về cái lỗi mà ăn chay đó, thì thầy xin trình bày cho bác đó, là cái cách ăn chay của thầy đó, nó không phải là ăn chay một tháng 2 ngày, hay là tháng 10 ngày, hay là 7 ngày, hay là 8 ngày, hay là một năm ăn 3 tháng, không có. Cái ăn chay thầy đó, là nó có 4 cái giai đoạn. Giai đoạn đầu đó gọi là ăn chay đuôi. Ăn chay đuôi nghĩa là sao? Đuôi, đuôi là mù đó bà, ăn chay đuôi. Đuôi còn nghĩa là mình vô mình ăn, thì là chồng nấu cái gì cho mình ăn thì mình cứ ăn đài đi, nhắm mắt ăn. Thì mình quay là mình nói lòng tôi muốn ăn chay, tôi muốn, I want, I should ăn chay. Nhưng mà sao? Cái reality là chồng nấu mặn, thành ra mình ăn đuôi, mình cứ bỏ vào miệng ăn thôi. Ăn chay đuôi. Đó. Và khi mình ra mình đụng người nào cái này nọ đó thì là mình ăn, không phải chay đụng mà chay đuôi. Đuôi còn nghĩa là mình thật sự là mình biết là chứ không phải đụng. Nhưng khi nào ăn chay đụng là đụng là ăn cái đó, không phải. Đuôi là bởi vì mình mù về cái lương tâm của mình đi. Mình blind to your own faith and your own conscience. Thì ăn chay đuôi được. Chay đuôi là cứ việc ăn đài thôi, không cần được ăn xong rồi về rồi hồi hận sau vài ngày sau rồi mình hồi hận chút rồi mình thay đổi, không cần gì, đuôi. Là cái đoạn đầu tiên. Cái đoạn thứ hai đó mình gọi là ăn chay đơn. Ăn chay đơn là gì? Một ngày là có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đó. Thì mình ăn đơn, ăn một bữa thôi. Ăn bữa sáng là ăn chay thôi, là mình không ăn đồ mặn gì cả. Hoặc là bữa tối, hoặc là bữa trưa, trong một trong ba bữa chọn một cái rồi mình ăn chay thôi. Tức là đừng ăn được mặn gì cả. Bữa sáng là có ăn, có uống sữa về ăn cereal được chưa? À rồi, được, ăn chay đơn rồi. Là cô đã lên level số 2 rồi. Rồi. Thì sau khi 3 tháng, 6 tháng đó, thì cô ăn chay gì? Chay đôi. Đôi nghĩa là sao? Hai lần, hoặc sáng, hoặc tối, hoặc trưa, hoặc tối, hoặc trưa, hoặc sáng. Ok, cô chọn một cái là cô ăn. Ví dụ như cô là không, tôi ăn tháng này tôi ăn bữa sáng và bữa trưa. Tháng sau không, tôi ăn bữa sáng, bữa tối. Cũng được, nghĩa đôi là được rồi. Nhưng mà cần cách mình ăn đó, thì nó sẽ làm cho cái bụng mình là regular là được hơn. Nó không thay đổi nhiều quá. Chứ nếu mình ăn đó, 10 ngày ăn lần đó, thì là cái bụng mình nó thay đổi. Nhưng mà thay đổi cũng hay. Nhưng mà ngày nào mình cũng regular như vậy cả đó, thì là cái bụng mình từ từ nó điều hòa lại. Và mình ăn chay mà không thể đói. Chứ còn nếu mà ăn tháng, ăn mấy lần như vậy đó, dễ đói lắm. Mà đói máu mà người bụng nó không tốt. Nên chay đơn xong rồi chay đôi, hai bữa. Thế nên ăn chay đôi thì bà phải commit. Thì dù như bà nói không, tôi ăn 3 tháng là tôi ăn chay đơn. Rồi 6 tháng ăn chay đôi. Nhiều khi bọn nó không, tôi chỉ ăn chay đôi 3 năm. Mình cho mình thời hạn 3 năm chay đôi. Thì làm sao? Tức là mình ăn bữa sáng, bữa trưa, tôi dễ mà. Bữa trưa thì bọn làm kẹp bánh mì, bỏ bì, bỏ cuống, bánh mì ba lẻ, bỏ đồ vô. Nhưng đừng bỏ thịt heo. Thì cứ bỏ đồ vô đó ăn thôi. Là ngon lắm. Thầy thích ăn bánh mì mà là bỏ veggie và veggie ham. Trời, ngon. Nói về đây là chạy được miệng đó nha. 11 giờ chạy được miệng rồi đó. Làm cái đó. Bây giờ đó, sau khi bạn ăn chay đơn, chay đôi một thời gian rồi, cái bụng nó điều hòa rồi á, thì bạn sẽ thấy là bữa tối mình ăn nhẹ thôi. Từ bữa tối đó mà đồ mình ăn đồ nặng quá đó, thì là đồ nó không có tiêu hóa, mà nó sẽ rã ra trong bụng của mình. Nó rã ra, mà mình gọi là putrefy. Nó rã ra, nát ra đó. Cái bao tử nó không hấp thụ, nó từ chối không hấp thụ. Thường thường nó đóng nó thành ruột của mình, làm cho mình già, làm cho mình mệt. Trong trường hợp đó thì là bữa tối mình ăn bớt đi. Thì bạn sẽ chọn một cái năm nào, năm tháng nào bạn thích đó, thì bạn ăn cái chay thứ ba. Thì gọi là trái gì? Trái đẹp. Đẹp, đẹp có nghĩa là mình ăn luôn ba lần luôn. Đẹp. Ăn cái đẹp. Mà mình không cần bắt buộc mình lúc nào. Tức là mình từ từ mình tiến hóa. Tại tu là tiến hóa mà. Thế nên đừng có ép buộc. Thầy nghĩ là cái phương pháp này nó sẽ thích hợp với cái người và cái dân cũng như là cái văn hóa ở Mỹ. Tại vì là mình không có cuốn lịch tiếng Việt mà coi nữa. Như nhà thầy đó, không có lịch tiếng Việt mà coi. Thầy coi tiếng Anh thôi. Cái calendar mà của thầy nằm trong iPhone đó, thì đâu có tiếng Việt đâu. Thế bây giờ ông lại thầy cứ chọn ngày Việt, không có ngày Việt, không có ngày ta. Thành ra là đầu tiên là chai gì bạn? Chai đuôi. Chai đuôi là mình biết đồ mặn rồi đó. Nhưng mình chả bồ thôi cứ ăn đài đi. Mình dối lòng chút xíu cho nó đỡ quê. Sau đó, là mình ăn chai đơn. Rồi chai đôi. Chai đẹp. Đó là bộ người level. Thầy bạc cứ chọn chai nào ăn được không gấp gì trơn. Tại vì nếu mình nói mình muốn tiện hóa, muốn tu mà mình nói mình không ăn chay gì cả thì chuyện này hơi vô lý. Có còn gì thay đổi. Tại bất kỳ một cái chuyện gì đó mà mình không thay đổi trong 5 năm thì mình không thay đổi gì trong người mình cả. Cho nên mình phải thay đổi cái lối ăn này, cách sống này, cái tập quán, cái thói quen, phải tìm những cái thói quen mới hay hơn, càng ngày càng hay hơn. Mà cái đó là cái challenge lớn nhất, không phải với bạn, với thầy đấy. Tại thầy thường thường thầy cứ ngồi, thầy ngồi, thầy nghĩ cái tập quán gì của thầy mà thầy cần bỏ. Nhiều khi cái thói xấu của thầy không biết làm sao mà bỏ, mà tìm cách bỏ. Thì thầy muốn nói với bà cái bí mật của thầy đó là mỗi sáng đó, thầy ngủ dậy á, trong lòng thầy lúc nào cũng có một cái tư tưởng nó bung ra cả đầu tiên. Thì cái tư tưởng đó luôn lúc nào nó cũng nói chuyện với thầy cả. Nó nói chuyện cái gì mà trong ngày này hay là cái chuyện gì. Thì thầy thường thường thầy đi ngủ á, trước khi ngủ thầy ngồi thiền. Thì thầy thường thường thầy, không phải thường thường, có lúc đó thầy hỏi, tell me, what do I need to improve? Đó là cái câu nói cuối cùng trong đầu thầy, là thầy đi ngủ và rùng. Thường thường sáng mai thầy ngủ dậy cái đó, thì tự nhiên thầy dậy thì chưa đánh răng rửa mặt, vừa mà dậy thôi đó, chùi mặt xong rồi tự nhiên có cái tư tưởng nó nhảy ra trong đầu nói thầy, làm cái này đi. Không nói cái chỗ xấu của thầy, nhưng nói thầy làm cái này đi. Thì khi mà thầy nghĩ tại sao mà làm cái này, thì thầy mới khám phá ra, à, tại ra là mình có cái thói quen xấu như vậy. Nhưng mà nếu mình không thay đổi gì cả thì mình làm sao mình tiến hóa, mà không tiến hóa làm sao mình thành Phật. Mà đừng nói thành Phật, thành Bồ Tát, thành cái người mà nó khả khả chỗ cũng được. Thế nên mình phải không ngừng thay đổi cái mà cái trong người của mình là cái tập quán, cái thói quen. Cái đó là chuyện khó khăn lắm bạn. Chứ còn nếu mình nói là mình muốn làm theo một cái tổ chức, làm theo một cái triết lý, làm theo cái này, cái đó dễ. Mình rập khuôn theo là dễ, nhưng mà có cái gì trong này mình nói làm cho mình propel mình để cho mình tiến hóa, cái đó mà là sự truyền tú của mình. Và nhiều khi mình phải cần người này người đó, bạn bè người này người nọ để giúp cho mình tiến hóa, mình thay đổi. Tập quán thói quen là khó lắm, khó thay đổi. Cái chuyện mà thầy mà khó thay đổi lắm bác, là thầy phải mất 5 năm mấy mà thay đổi được là bà biết sao không bạn? Và nhiều khi thầy vẫn không thay đổi được, là thầy nói là thầy đúng giờ là thường thường thầy nói là thầy giảng đúng 5 giờ rưỡi là thầy xong. Thường thường lúc ngày đầu thầy giảng đến 11, 12 giờ. Như khi 1 giờ sáng mà xong rồi. Cái chương trình mà đi huấn luyện mà ấy đó, là thầy đi về bên, thầy qua bên Houston, thầy nói là cái chương trình đêm 10 giờ là xong. Để không là ngưng lại là 1 giờ sáng. Và sau đó thầy phải bắt đầu thay đổi từ từ, mà nó mất không biết bao nhiêu năm tháng thay đổi nữa. Ngừng lại. Tới đến bây giờ thầy nói bóng lòng thầy nói đúng 11 giờ là mình ngừng để mình lại. Rồi bây giờ bao nhiêu? 11 giờ 15 rồi. Cái tập quán thay đổi cũng được. Thí dụ như thầy nói cái tên thầy là Hằng Trường dài quá, thầy một chữ là C thôi. CE là cho nó ngắn lại, nói cho ngắn lại, rốt cuộc sao bạn? Nó cũng không lành được. Cái tập quán nó khó trì ghê gớm. Cho nên là thầy có cái đồng tình với cô đừng sợ, cứ cố ý rồi mình từ từ mình thay đổi. Thà là mình make a commitment thay đổi còn hơn mà không thay đổi gì cả thì nó phiền. Và thay đổi mất nhiều năm, nhiều tháng. Thầy không có feel guilty. Thầy chỉ feel là interesting là tại sao thầy không thay đổi. Và thầy phải nói chuyện với nó. Thầy từ từ thay đổi từ từ. Biết là cái đời thay đổi mới vui. Cái đời mà ai tốt cả thấy đâu có vui. Có người nói cái này, nói xấu kia. Có người buồn, có người khóc, có người này nọ. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là gì? Là mình tâm mình mở để mình đón nhận. Và mình happy. Và mình không nên criticize người này, mình criticize người nọ, mình không cần giữ, mình càng sao, mình càng dễ thương, cái đó là quan trọng. Có đồng ý không? Cảm ơn cô.
Bây giờ thì thầy nên lại Phật là vừa rồi, các bạn đồng ý không? Chứ mình cũng hơi quá đáng, mình trò chuyện nhiều quá với cái này đấy các bạn.
After you make offering, put on your tray, you bring back to your home and put in front of your Buddha statue. Your, not mine. That seems to be fair enough because it's accountable, because you know those gemstones, your golden teeth, and the rings and the wreath and everything is there. You can see it every day. But it's a token of giving, given to the Buddha. You give it to the Buddha, and so you tell the Buddha, in terms of body language, that you've given your best of yours. You hold nothing back. And so I think you can do that. I hope that would sound reasonable to everyone. If you say that I don't have anything now, don't worry. You can go home and you bow to the Buddha and you offer to the Buddha later. It's okay. As long as you remember today, you are making offerings of the gemstones and go back and do that.
Vậy thầy xin lặp lại cho quý vị đồng hương, quý vị đồng bào, quý vị đồng tình, các vị đồng đạo và các vị đồng tu, là khi mà mình tới cái cúng dường đó thì thực sự thật là xin thưa các bạn anh chị đó, là cái truyền thống của cái bên môn phái của thầy đó, họ rất là chú trọng tới cái những cái phần mà cúng dường này. Tại thầy năm 1987 các bạn, thì chùa Vàng Phật có mời tất cả thầy là gần 78 ông thầy bên Trung Hoa Đại Lục đó, đi qua bên chùa để mà chỉ làm cái pháp hội này thôi. Thì khi qua ra thì họ mới quy định rất là nghiêm khắc. Họ nói là tụi tôi sẽ đem cái truyền thống 1.000 năm nay để mà truyền lại cho các vị đặc biệt tăng đó. Thế nên tụi tôi phải làm cho đúng cái lục lệ thủ tục. Thì trong cái lục lệ đó, đó thì đương nhiên là bây giờ mình du di được, nhưng mà thầy kể cho các bạn nghe đó, thì họ đòi hỏi rằng là các vị mà tới cúng dường đó là họ phải tự đem đồ lại để mà cúng. Trong đó thì nó có cả cái hoa, cái hương, cái bánh, cái kẹo, cái đồ ăn, nó đủ thứ cả. Thì mình trả lời với họ là nó không có practical, tại vì nếu mà đem tất cả đồ đạc tới thì là làm sao ai mà quản lý được. Một người đem món xinh sang, bên này người xách cái bao ni lông này, bên kia xách cái bao giỏ, rồi việc là cái điện Phật nó đầy đồ cả thì làm sao được. Thành ra là họ mới nói thôi bây giờ cúng dường đi. Đi cúng dường rồi có một người đi mua, và cái số tiền mà cúng dường đó chỉ để mua cái đồ ăn, đồ cúng này nọ thôi. Thì tụi thầy cứ làm theo. Rồi sau rồi họ đề nghị thêm một chuyện này. Họ nói nhưng mà đến lúc mà cúng dường cái gemstone, tức là đồ châu bảo và đồ y áo đó, thì mỗi người Phật tử nên phát tâm. Thì mình mới gửi thơ ra hết cho những người mà họ tới. Mà năm 1987 bạn không có email. Và gửi thơ. Không có email. Năm 87 không có email là mới bắt đầu thôi. Thành ra phải gửi thơ qua cho mọi người. Thì đương nhiên là có người này đi, có người không có. Mà lên cái chùa Vàng Phật thì mày bạc biệt lên đó rồi mà đi ra ngoài mua đồ là nó khó khăn vô cùng. Cái chùa nằm nowhere, nằm tuốt trên đâu trên núi. Rốt cuộc rồi thì là mình cũng ok được. Thì bằng cách là mình mua sẵn mấy cái viên ngọc này nọ để mình cho người ta xài. Nhưng mà cái mấy viên ngọc này nọ cũng không có thiệt này. Nó đồ make in China bà. Đồ nhỏ nhỏ make in China, rẻ tiền. Để tượng trưng thôi. Nhưng mà sau khi mà ông thầy kia, ông ra, ông mới giải thích cho những cái người mà lại đó. Cũng khoảng 300 mấy người, gần 400 người. Tại vì nó có tất cả là 2.000 người, lúc pháp hội có 2.000 người, nhưng mà nó chia ra tất cả là 8-9 chỗ lận. Thì cái chỗ mà lại Lưu Hoàng Sám đó, thì còn khoảng 300-400 người khoảng đó. Thì họ mới phát tâm, họ đem đồ họ cúng. Thì chỉ lúc đó rồi thì thầy mới bắt đầu hiểu là cái sự quan trọng của cái pháp. Tại ra nó không phải là cái nghi thức, nghi lễ này, mà đó là cái phương pháp tu hành. Thì mình bạc biệt thầy trong những cái ngày đó thầy không có tới, thầy đi làm trường việc thôi. Thế nên khi mà tới qua thì mày biết và nghe tới cái người mà họ lại, họ thành tâm đến cái đồ là họ lại trong suốt cả cái thời gian đó đó. Không một người nào rời cái điện cả. Tức là từ sáng tới tối. Chứ khi họ về ngủ thôi rồi họ tiếp tục ở lại. Thì cái truyền thống này nghiêm khắc lắm. Cho nên người ta sau khi mà lại xong rồi đó, rồi người ta mới chia sẻ cái kinh nghiệm người ta, thì lúc đó thầy mới giật mình là bởi vì tại ra là họ có những kinh nghiệm rất là sâu sắc, kinh nghiệm mà nội tâm rất là sâu sắc. Không phải là vì họ thầy Phật, thầy Bồ Tát, mà bởi vì có rất nhiều chuyện mà mình không hiểu được mình, nhưng mà nhờ cái phương thức thì họ mới bộc lộ sám hối được, và họ bắt đầu nói ra. Thì cái lúc mà họ sám hối như vậy, thì bạn tưởng tượng là mấy trăm người như vậy, phải không? Ngày cuối cùng là mấy trăm người như vậy. Mà họ đi ra ở giữa, họ bộc bạch cái chuyện tội lỗi của nó cho tất cả mọi người nghe. Và tất cả mọi người ngồi im lặng, có rất nhiều người khóc. Và họ thật sự là họ moved, họ cảm động vô cùng. Và những cái chuyện mà họ nói trong cái đạo tràng đó, xí xong rồi đó, không ai đem nó ra ngoài bên ngoài cả. Tất cả cái chuyện gì muốn nói ra hết trong lòng đó. Thì đương nhiên bạc biệt là không thể tưởng tượng được, là bởi vì là cái thời gian mà họ nói đó, thì họ 7 ngày 7 đêm luôn bạc, chứ không phải, xin lỗi, đúng là 7 ngày 7 đêm luôn. 7 ngày 7 đêm này bạc. Cho nên họ build up cái momentum ghê gớm đến cuối cùng họ nói. Nhưng mà rất tiếc là cái thời gian đó bạc biệt là thầy chỉ có học tiếng Tàu có được 6 năm thôi. Thành ra khi mà thầy nghe đó, thì nghe cũng lõm bõm, vì là họ phát biểu rồi họ vừa phát biểu họ vừa khóc, mà thế là mình cũng nghe lõm bõm thôi, cho mình cũng nhớ lại để báo cáo cho bác. Đồng thời cái này là confidential, không đi nói lại, nên thầy cũng không nói lại các bác nghe được. Nhưng mà cái cảm động là những người đó họ đi ra, từ họ đi ra họ phát biểu. Tại vì là cái cuối cùng, cái ngày mà cuối cùng đó là họ đã chứng nghiệm được cái gì, họ cảm nghiệm được cái gì. Thì thầy vì lúc đó thưa bác là thầy không có làm lễ chủ lễ, thầy là coi như là cái người mà trong chùa là cũng như manager đi qua việc thôi, cho thầy không có đảnh lễ, không lại. Đến lúc đó rồi thầy mới biết là cái sự quan trọng vô cùng của cái phương pháp lại lưu hoàng sản, mà nó cảm động lắm. Thành ra rất nhiều lần làm, nhưng mà mình vẫn chưa có bao giờ đó, ở bên California thầy lại 4-5 lần rồi mà vẫn chưa có bao giờ mà thầy dám là nói thôi việc các bạn ra đây để mà sám hối. Tại vì nhiều khi mình không biết đại chúng có đủ cái chuẩn bị chưa, có cái tâm lượng để chuẩn bị chưa, để mình có thể nhận nghe cái sự sám hối, cái sự khó khăn của nỗi lòng của người ta, và giúp cho người đó mình gọi là nhẹ đi những cái nghiệp chướng mà đè trụ trong người. Có những cái chuyện tội lỗi mà nặng nề vô cùng bạn, nhưng mà nhờ họ ra họ nói, họ phát lộ sám hối cho tất cả đại chúng nghe, chứ không phải một người nghe hay là hai người hay là 10 người, không có. Mà thì bạn biết là thầy rất là khâm phục là cái truyền thống đó, là bởi vì mấy bạn đọc trong cây này là đại chúng trong cái câu có gì quên rồi. Thường thường có cái câu đó mà mình gọi là chắc vì đồng tu trong đạo tràng hay là chủng hội gì đúng vấn đó. Câu đó đó nó nghe nó, tại vì mình không nghe, mình không biết cái mùi vị. Thật sự là họ chỉ cho 7 ngày thôi mà họ kết bạn lại, họ là những người mà mình gọi là tham tạo ra một cái đại chúng thật sự. Và họ biết là họ nói ra những người khác sẽ tiếp thọ mà không đi nói cho kẻ khác bên ngoài nghe. Họ biết rằng là họ nói ra được là tội lỗi họ tiêu trừ. Họ biết rằng đó là cái lời họ nói ra là chư Phật mười phương sẽ lắng nghe. Vì họ biết đó là cái cơ hội mà tốt nhất để cho họ diệt trừ hết tất cả nghiệp chướng. Vì nhiều khi đó mình nói người này người nọ để mình vơi bớt cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái nghiệp, cái tội đó nhiều khi nó chưa mất. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình nói với tất cả mọi người, và những chư Phật, chư Bồ Tát thì là chắc chắn cái nghiệp chướng nó phải tiêu mất. Thì năm đó thì thầy chỉ có mỗi có dường như chỉ có 27 xuống sanh. 26 xuống sanh. Chưa có già lắm nữa. Thế nên lúc đó thầy không nghĩ rằng nó quan trọng. Nhưng mà khi mà thầy lớn lên chút xíu bạn, thì thầy nhìn lại thầy mới cảm thấy là tại ra cái đó là cái chuyện mà lý do mà cái pháp hội nó thành công vô cùng, là không phải là vì ai tới đông người, mà bởi vì cái mức độ thành tâm và mức độ có thể thổ lộ ra những cái điều mà thắt nút trong bụng mình lâu năm rồi. Và thầy rất là cảm ơn cái pháp hội đó 1987. Thầy nói tiếp các bác nghe rằng là sau khi mà thầy lại mấy lần Lương Hoàng Sám ở bên Little Sài Gòn, bên Orange County đó, thì thay vì là mình đọc ra cho đại chúng nghe thì thầy nói các bác viết cái thơ, đưa cái thơ đó mình bỏ ở đây để mình dâng lên chư Phật Bồ Tát. Tại vì thầy nghĩ đó là cái approach mà nó nhẹ nhất, nó nhẹ nhất, nhưng mà nó chưa phải là thật sự là nó xoáy vào trong xương trong tủy, nó lấy hết mấy cái đồ mà bình hòa trong xương tủy ra, nhưng mà ít ra nó là cái phương pháp mà mình cảm thấy là mình có một cái connection với chư Phật, chư Bồ Tát. Thì thầy hứa với lòng thầy là thầy sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, thầy làm một cái pháp hội mà nếu các bác nào mà có muốn ra sám hối thì cái pháp hội của mình sẵn sàng để mà đón nhận, vì cái đó là cái món quà mà cao nhất, là cái món quà của sự thật, cái món quà của sự thật. Vì nhiều khi là mấy bạn biết là mình bị mù mờ bởi những cái chuyện mà mình không làm chủ được. Vì không làm chủ được, nhiều cái chuyện là mù mờ là cho mình không biết cái nào là đúng là sai, là mình phạm lỗi này, phạm cái giới kia, phạm này nọ, cái đó là chuyện bất lực của mình mà mình gọi là vô minh. Rồi mình theo cái dục vọng, theo cái sự sợ hãi, đa số là cái sự sợ hãi mà làm cho mình nghĩa là rối rắm. Cho nên là mình chỉ hy vọng rằng đó là mình có một cơ hội mà cái pháp hội đó bà con nói ra được. Thì thầy chắc là phải chuẩn bị nhiều lần nữa. Chuẩn bị nhiều lần là cũng là không phải là tại vì các bạn biết thầy người phương xa tới đây thì thầy cũng bạc 13 cũng không biết thầy là ai, thầy cũng chưa biết các bạn là ai. Chỉ biết các bạn dễ thương nhưng mà chưa biết hoàn toàn lắm. Thế mình nhiều khi mình làm một cái là nhiều khi là không có nó backfire. Thế nên thầy cũng không dám, nghĩa là đồng đầy lắm, đúng không bác? Đúng. Cũng sợ, tại vì là mình mới lần đầu tiên mà mình làm tầm bày là cũng không nên làm, lần sau là mình tới làm không được, thành ra là mất khách. Thành ra là mình cũng nhẹ nhàng một chút. Mà nhưng mà thầy muốn nói cho bác biết đó là cái chiều hướng mà Orange County đó, California mình sẽ làm. Sau khi mình cho bà con viết cái thơ rồi thì sẽ tới một ngày đó là cái pháp hội của mình đó, cái kết thúc của cái Lương Hoàng Sám này đó, là cái lúc mà bà con có thể ra trước đại chúng sám hối. Thì thầy cũng muốn nói cái personal experience của thầy cho bác nghe, là trong tăng đoàn của thầy thì là từ năm mà thầy xuất gia năm 1982 cho tới lúc mà thầy rời cái tăng đoàn 1998, nửa tháng đó, cứ mỗi nửa tháng là tụng giới, cứ nửa tháng là tụng giới trong lôi thôi vậy, thì lần nào cũng có người ra để mà sám hối cả. Năm 1994 cho tới 98, trong 4 năm liền đó, thì thầy quản lý 24 em sa di. Thì mấy em đó là nửa tháng là đi ra sám hối. Thì nhiều khi những em đó sám hối những cái chuyện nó không đâu đâu cả. Thì thầy, hôm nay con đạp nhầm 5 kiện chết rồi tội. Con có trì chủ đại bi nhưng mà trì nửa biển là con chạy chơi rồi, tôi cũng đủ, ví dụ như sám hối. Thì lúc đầu mấy đứa nít là nó sám hối, nhưng mà sau đó những cái chuyện sám hối nó hay, tại vì nó không phải nói chuyện tội lỗi mà nó nói đến cái cảm xúc mà nhiều khi nghẹn ngào của nó nói ra cho những tăng đoàn nghe. Thì có những em lớn thì nói được, những em nhỏ thì nói không được, em nhỏ thì nó chưa đủ trưởng thành. Nhưng mà cái người mà học được nhiều nhất là thầy, là bởi vì thầy thấy tại đó cái sự thành thật nó quá quan trọng đấy, thành thật về chính mình. Và mình thành thật của chính mình, còn người ta nghĩ làm sao là chuyện người ta. Và người xung quanh mình, nếu họ thương mình thì cái sự thành thật của mình sẽ giúp họ. Mà nếu mà họ ghét mình thì sự thành thật của mình sẽ chuyện họ. Chứ không gì cả, mình đừng nghi ngờ. Thì có cái sợ đó là sợ mình không đủ thành thật về chính mình. Và mình không đủ sâu để mà đào ra mấy cái ở dưới này ra. Thì tại ra mấy em đó trong cái thời gian đó thì trở thành những cái vị thầy của thầy 24 chú à, mà nó cũng rất thành thật, nó không có nói láo gì hết mà nó nói ra. Rồi những em lớn thì lại còn biết phân tích ra là nó cái khó khăn của nó đâu ra, nó những cái chuyện gì mà nó trong lòng nó nghĩ là như thế này thế kia. Rồi nó nghĩ thế nào về cái giới, tại sao nó nghĩ cái giới đó là có vấn đề với nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà làm những cái chuyện đó đó, vì đây là cái chuyện của tăng đoàn, thầy cũng không dám thổ lộ, nhưng mà nó làm cho cái lòng của thầy nghĩ rất là sâu sắc, là tại ra là cái sự sám hối đó, mà nói cho ngay đó, mình nói sám hối mấy ngày nay mình lại cho ngay đó, là mình trở về với cái sự chân thật của mình, chứ đâu có cái gì khác hơn. Tại vì cái bản ngã của mình đó, nó lướng lẹo lắm, nó cứ bên này bên kia, nó giấu chuyện này, nó giấu chuyện kia, nó dồn bên này, nó bỏ bên kia, nó làm đủ trò cả, nó không thiệt được. Nhưng mà cái sự mà thiệt, cái sự thẳng thắn, cái đó là cái mà quan trọng của sám hối. Cho nên cái căn bản nhất của cái sám hối là gì? Là mình nhận ra cái bản tánh chân thật của mình là Phật. Bất kỳ cái chuyện gì tạo ra bởi cái dục vọng, bởi sự sợ hãi đó, thì mình nhận nó ngay. Mình không che giấu để mà nói đây, đây là cái chuyện mà tôi đã làm, đây là cái suy nghĩ mà tôi đã có, đây là những cái lời nói mà tôi đã làm, mà những cái đó nó đóng nghẹt lại làm cho tôi không thấy cái Phật tánh. Cũng như bạn thấy đó, mình mua cái bình nó trống rỗng mà, rồi bây giờ sau cái bình mua rồi thì mình làm gì bạn biết không mà.